tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu Việt Nam chấm dứt đàn áp nhà hoạt động tôn giáo Lê Công Cầu. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Tổ chức Thế giới chống tra tấn và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 22 tháng 3 gửi thư cho giới lãnh đạo cấp cao của chính phủ Hà Nội yêu cầu chấm dứt sách nhiễu và đàn áp nhà hoạt động tôn giáo Lê Công Cầu ở Thừa Thiên Huế, vụ trưởng gia đình Phật tử thuộc Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo không được nhà nước Việt Nam công nhận. Sau các buổi làm việc liên tục với công an thành phố Huế trong những ngày gần đây, ông Cầu đang bị đe dọa truy tố về tội danh gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 87 và 88 Bộ luật hình sự vì các bài viết kêu gọi đa nguyên đa đảng, chỉ trích Hà Nội vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo và nhu nhược trước sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Thư ngỏ của ba tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại châu Âu nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng những hoạt động ôn hòa của ông Cầu là thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân được quy định trong điều 69 Hiến pháp Việt Nam và được bảo đảm bởi điều 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tự nguyện ký kết từ năm 1982. Ba tổ chức nhân quyền đồng lên tiếng trong thư yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam ngay lập tức chấm dứt các hành vi đàn áp về thể xác lẫn tinh thần đối với nhà hoạt động Lê Công Cầu để thể hiện thái độ tôn trọng các cam kết nhân quyền với quốc tế. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, tổ chức đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư, nói:
cái yêu cầu chính tức là nhà nước Việt Nam phải chấm dứt những cái hành sự phi pháp đối với huynh trưởng Lê Công Cầu, bởi vì anh hoạt động trong cái vấn đề giáo dục của Phật giáo, cho nên cũng không có cái tính cách chính trị gì hết. Thành bây giờ ba tổ chức quốc tế chúng tôi thấy rằng phải bảo vệ và để cho nhà nước Việt Nam không tiến tới cái việc bắt bớ huynh trưởng Lê Công Cầu và đưa ra tòa. Đồng thời với cái việc gửi cho các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước Việt Nam thì chúng tôi cũng đã thiết lập những hồ sơ đưa cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa bế mạc cuộc họp ngày 22 hôm nay. Những cái vị báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm về vấn đề tự do ngôn luận, về vấn đề tôn giáo đã nhận được hồ sơ của chúng tôi gửi tới và yêu cầu những báo cáo viên đặc nhiệm đó can thiệp.
Ông Ái nói, qua cuộc tiếp xúc gần đây với báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm về tôn giáo, ông được biết dường như Hà Nội đã đồng ý lời đề nghị của vị báo cáo viên này muốn sang Việt Nam quan sát tình hình tự do tôn giáo. Tuy nhiên, thời điểm của chuyến đi chưa được xác định cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cho hay, ông đã trao hồ sơ vụ việc của ông Lê Công Cầu và các trường hợp bị sách nhiễu tôn giáo khác tại Việt Nam cho vị đại diện của Liên Hiệp Quốc vừa kể. Theo lời ông Lê Công Cầu, trong bản tường trình sau các buổi thẩm vấn của an ninh, ông đã ghi rõ rằng lý tưởng của tôi vẫn giữ, việc làm của tôi vẫn làm, vì những điều tôi làm đã được hiến pháp quy định, những ai ngăn cấm tôi mới là vi phạm hiến pháp. Tôi không đồng lõa với những ai chà đạp lên hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Cầu, thì lời tường trình của ông đã bị công an yêu cầu gạch bỏ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới tố cáo Việt Nam ngày càng lạm dụng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia như điều 79, 87, 88 trong Bộ luật hình sự để hình sự hóa các hoạt động cổ suý dân chủ ôn hòa và trấn áp những tiếng nói trái với quan điểm của nhà nước hay những ai chỉ trích các chính sách của Đảng Cộng sản. Với 31 blogger và các nhà báo công dân hiện bị cầm tù, Việt Nam là nhà tù lớn thứ ba trên thế giới đối với các cư dân mạng sau Trung Quốc và Oman, theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF có trụ sở tại Pháp. Trong 5 năm liên tiếp vừa qua, Việt Nam bị giữ tên trong danh sách kẻ thù của Internet trên thế giới và tiếp tục giữ hạng 172 trên 179 trong bảng chỉ số tự do báo chí thế giới của RSF. Mỹ quan ngại về tình hình nhân quyền Việt Nam. Chính quyền Hoa Kỳ một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền xuống cấp tại Việt Nam và khẳng định rằng thăng tiến các quyền tự do cá nhân là trọng tâm then chốt trong chính sách của Mỹ tại châu Á. Phát biểu trước một ủy ban Quốc hội Mỹ ngày 21 tháng 3, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động, ông Daniel Baer, nói dù chính quyền độc tài Việt Nam tự hào về thành tích phát triển Internet, nhưng giá trị của các thành tích này bị giảm đi rất nhiều bởi chính sách của Hà Nội trong việc ngăn chặn quyền tự do trao đổi quan điểm của công dân. Ông Bear dẫn dụ trường hợp hàng loạt blogger tại Việt Nam bị Hà Nội dùng luật lệ về an ninh quốc gia để truy tố và bỏ tù chỉ vì họ đã thực hành một cách ôn hòa các nhân quyền căn bản của công dân. Giới chức của khối hành pháp Hoa Kỳ Daniel Bear mô tả việc Hà Nội lạm dụng các điều luật an ninh quốc gia để khống chế quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin của người dân là tàn bạo. Ông Bear còn lưu ý rằng trong vài năm qua, Việt Nam cũng đình trệ các tiến bộ trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Về phía lập pháp, các thượng nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ thúc giục chính quyền của Tổng thống Obama nhấn mạnh đến việc phát huy nhân quyền và dân chủ trong khuôn khổ chiến lược trục xoay châu Á của Washington, vốn chủ yếu là nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự và thúc đẩy thương mại của Mỹ trong khu vực trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thất vọng về việc Hà Nội không cải thiện thành tích nhân quyền đã khiến cho Hoa Kỳ đình hoãn một cuộc đối thoại nhân quyền thường niên với Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Hãng thông tấn AP trích dẫn nguồn tin từ các giới chức Mỹ cho hay cuộc đối thoại kế tiếp, theo kế hoạch, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào giữa tháng 4 năm nay. Phó trợ lý Ngoại trưởng Daniel Bear nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục khẳng định lập trường mạnh mẽ với Hà Nội về các mối quan tâm nhân quyền. Ông Bear cũng cho biết là Hoa Kỳ sẽ nêu vấn đề tự do Internet cùng các điều kiện về lao động trong các cuộc thương nghị đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Đây là một hiệp định khu vực có sự tham gia của Việt Nam. Phóng viên Không Biên Giới phản bác chỉ trích của Việt Nam về giải công dân mạng 2013. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Phóng viên Không Biên Giới RSF ngày 22 tháng 3 lên tiếng phản bác các chỉ trích của Việt Nam về việc RSF trao giải công dân mạng 2013 cho blogger Huỳnh Ngọc Trên. Đây là giải thưởng quốc tế do RSF phối hợp với đại công ty Internet Google tổ chức hàng năm nhằm đánh động sự quan tâm của mọi người về nhu cầu cần phải bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm trên mạng Internet qua việc vinh danh những ngòi bút mạng đã bất chấp sự đàn áp, can đảm đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại các nước trên thế giới. Blogger Huỳnh Ngọc Trên được cộng đồng mạng khắp nơi bình chọn là người đoạt giải từ danh sách 9 ứng cử viên được RSF đề cử. Sau lễ trao giải hôm 12 tháng 3 tại Pháp, đánh dấu Ngày Thế giới chống kiểm duyệt, báo Nhân dân của nhà nước Việt Nam đăng bài tố cáo RSF tiếp tay cho cái xấu, cổ vũ cho người đã có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam nói, việc trao giải thưởng này cho blogger Huỳnh Ngọc Trên là bêu xấu hình ảnh Việt Nam, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tờ Nhân dân chỉ trích rằng các nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam được vinh danh các giải thưởng nhân quyền là những quân bài trong chiến lược diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch đang rắp tâm triển khai, làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do Internet để tiến hành hoạt động chống đối nhằm gây bất ổn chính trị ở Việt Nam. RSF nói họ hết sức ngạc nhiên trước phản ứng của phía Việt Nam và quan điểm trái nghịch của tờ báo Nhân dân về ý nghĩa của các giải thưởng nhân quyền quốc tế. RSF khẳng định, bằng việc trao giải cho blogger Trên, họ ghi nhận và vinh danh sự can đảm của các blogger và cư dân mạng tại Việt Nam đang bị cầm tù hay đàn áp. Đồng thời cũng gửi đi thông điệp rằng quyền tự do thông tin của người dân quan trọng hơn bất kỳ hình ảnh Việt Nam ngụy tạo nào mà nhà cầm quyền Hà Nội đang cố gắng cổ suý. Ông Benjamin Ismail, giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF, nói với VOA Việt ngữ.
I think it's a good opportunity to establish a dialogue and
Ông Ismail nói, ông nghĩ đây là cơ hội thích hợp để thiết lập một cuộc đối thoại giữa RSF với Việt Nam. Người dân phải được phép chỉ trích nhà nước, đảng hay thể chế chính trị nếu họ không hài lòng với các chính sách của nhà cầm quyền và những phản ánh đó phải được lắng nghe, chứ không phải bị nhà nước cấm đoán và cho là bất hợp pháp, rồi dùng các luật lệ mơ hồ để hình sự hóa những hoạt động ôn hòa thể hiện quan điểm của công dân. Vẫn theo ông Ismail, nhà nước Việt Nam không cho phép những điều này thì rõ ràng không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Về cáo buộc của báo Nhân dân rằng RSF trao giải cho các phần tử chống đối chính phủ Hà Nội là thể hiện sự thù nghịch chống lại nhà nước Việt Nam, ông Ismail khẳng định. Ông Ismail nói, chúng tôi chống lại những chính sách ngăn cấm, đi ngược lại quyền tự do thông tin tại Việt Nam và khuyến khích Hà Nội cải thiện nhân quyền, tôn trọng công dân của mình. Chúng tôi ủng hộ những nhà tranh đấu dũng cảm tại Việt Nam dấn thân cho dân chủ nhân quyền. Chúng tôi hoan nghênh cuộc đối thoại với Việt Nam về các quan điểm khác biệt này. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp nói, về lâu về dài, việc bảo vệ cho quyền tự do con người sẽ góp phần nhiều nhất trong việc cải thiện sự tôn trọng của quốc tế đối với Việt Nam.